chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một nam học viên tại Cát Lâm bị kết án 4 năm tù sau phiên xét xử bí mật. Ngoài ra, còn có thông tin về 3 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất. Nam học viên tại Cát Lâm bị kết án 4 năm tù sau phiên xét xử bí mật. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Gia đình ông Lý Diên Dân gần đây xác nhận rằng ông đã bị đưa vào nhà tù công chủ lĩnh để thụ bản án 4 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Người đàn ông 50 tuổi ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị cảnh sát từ chối cho gia đình đến thăm với lý do ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Tôn Thành Dân, chủ nhiệm an ninh tại thôn Thiên Hưng và 3 nhân viên từ đồn cảnh sát thị trấn Thiệu Oa, trong đó có cấp bằng phi và Triệu Hy Quân, đã đến nhà ông Lý vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, cố lấy mẫu nước bọt và chụp ảnh chân dung của ông. Không rõ ông Lý có tuân theo hay không. Sau khi họ rời đi, ông Lý trốn ở nhà hàng xóm nhưng bị 3 viên cảnh sát khác bắt giữ vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Theo những người chứng kiến vụ bắt giữ, cảnh sát đã đá ông Lý ngã úp mặt xuống đất và còng tay vào sau lưng ông. Sau đó họ túm lấy chân ông và kéo đi. Bụng ông cọ sát xuống đất và chiếc quần gần như tuột ra. Họ kéo quần ông lên và tiếp tục kéo lê ông suốt từ sân trước nhà hàng xóm qua sân trước nhà ông Lý, đến tận con đường chính phía sau nhà ông, nơi họ đậu xe tuần tra. Họ chụp ảnh ông Lý, dùng quần áo che mặt ông và đẩy ông vào trong xe. Cha của ông Lý cũng ở nhà vào thời điểm đó. Ông cố gắng ngăn cản cảnh sát, nhưng một người hàng xóm đã giữ ông ấy lại. Cảnh sát có súng, người hàng xóm nói. Theo một người chứng kiến vụ việc, nhiều dân làng đã choáng váng khi thấy cảnh sát đối xử tàn bạo với ông Lý. Cảnh sát cũng đột kích vào nhà ông Lý, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính sách tay, máy in và một biểu ngữ Pháp Luân Công mà ông sử dụng tại một điểm luyện công trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt mà ông cất trong túi ở nhà cũng biến mất. Cha ông chỉ còn thấy một túi đựng tiền rỗng trên mặt đất. Cảnh sát đã giấu kín tình trạng của ông Lý với gia đình ông. Gần đây gia đình mới xác nhận được rằng ông đã bị kết án và chuyển từ trại giam Nông An đến nhà tù công chủ lĩnh. Nhưng họ vẫn không biết gì về bản cáo trạng, phiên xét xử hay tuyên án của ông. Bị bức hại suốt 25 năm. Khi ông Lý đang học tại trường cao đẳng cơ giới nông nghiệp Cát Lâm, các bác sĩ đã phát hiện một khối u trên tuyến yên của ông. Ông phải tiến hành phẫu thuật nhưng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng, đau bụng, đau cổ và lưng dưới. Trong thời gian ở nhà để hồi phục, ông được giới thiệu Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1996. Chưa đầy 6 tháng sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của ông đã bình phục hoàn toàn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu 3 năm sau đó, ông Lý và gia đình chưa bao giờ có được một ngày bình yên. Cảnh sát và cán bộ thôn liên tục sách nhiễu ông cùng gia đình. Ngoài việc bị giam giữ nhiều lần, ông từng phải thụ án 2 lần trong trại lao động. Vợ ông, bà Lã Tử Vi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng phải thụ án 2 lần trong trại lao động. Bà đã bị sốc điện và tẩy não trong khi bị giam giữ. Các lính canh còn buộc bà phải lao động khổ sai mà không được trả lương. Mẹ của ông Lý đã rất đau khổ khi phải chứng kiến hai vợ chồng con trai mình bị bức hại và gia đình bị sách nhiễu, đến nỗi sức khỏe của bà sa sút. Bà đã bị cắt bỏ túi mật và qua đời ngay sau đó. Tin tức thứ hai, 3 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Khu số 12 tại nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định là khu cải tạo huấn luyện chuyên sâu, nơi lính canh nhắm vào các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin của mình. Các lính canh tra tấn và tẩy não các học viên cho đến khi họ ký tuyên bố ngừng tập luyện Pháp Luân Công. Hầu hết lính canh ở khu 12 đều ở độ tuổi 20 và 30. Họ tin vào những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tích cực tham gia tra tấn các học viên. Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định cả tâm lẫn thân, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Tất cả các học viên mới tiếp nhận vào tù đều được gửi đến khu 12 sau khi họ ở khu 2 vài ngày. Các biện pháp mà lính canh ở khu 12 sử dụng để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ bao gồm cấm ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh và đứng yên trong thời gian dài. Các lính canh thường xúi giục các tù nhân và cộng tác viên khác giúp tra tấn các học viên. Những cộng tác viên tuân lệnh được khen thưởng và giảm án. Để làm suy sụp tinh thần các học viên, lính canh đã biệt giam họ, buộc họ xem các video vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập, ép họ lên tiếng phỉ báng Pháp Luân Công và buộc họ viết báo cáo tư tưởng cho đến khi lính canh hài lòng với nội dung đó. Bất kỳ học viên nào từ chối hợp tác đều bị dán nhãn là tinh thần bất ổn định, phải được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu. Các học viên cũng chỉ được cung cấp một lát bánh mì cho mỗi bữa ăn. Điều này kéo dài cho đến khi người học viên viết những gì lính canh muốn và vượt qua một bài kiểm tra, trong đó bắt buộc phải trả lời các câu hỏi vu khống Pháp Luân Công trong khi bị quay video. Sau khi các học viên vượt qua bài kiểm tra, họ vẫn phải tham gia các lớp tẩy não 2 lần một tuần. Họ được yêu cầu phải lên tiếng chỉ trích Pháp Luân Công trong các buổi học. Các cộng tác viên thường ép các học viên trả lời các câu hỏi của lính canh. Nếu câu trả lời không theo đúng mong đợi của lính canh, họ sẽ đe dọa các học viên. Nếu không có học viên nào trả lời các câu hỏi, tất cả họ sẽ bị buộc phải đứng yên trong nhiều giờ. Thứ bảy hàng tuần có một bài kiểm tra với 2 câu hỏi. Trưởng nhóm lính canh nói chuyện riêng với các học viên và đe dọa họ để bắt họ viết ra những câu trả lời theo đúng tiêu chuẩn. Các lính canh và cộng tác viên giám sát chặt chẽ các học viên và không cho phép họ nói chuyện hay thậm chí nhìn nhau. Sau đây là tóm tắt tình huống của 3 nữ học viên hiện đang bị tra tấn trong nhà tù, bao gồm bà Tư Cường, bà Quách Bội Lộ và bà Lưu Hiểu Hồng. Bà Tư 63 tuổi là cư dân thành phố Đại Liên. Bà bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị tòa án quận Phổ Lan Điếm kết án 9 năm 1 tháng tù giam và bị đưa vào tù vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Bà Quách, cũng là cư dân thành phố Đại Liên, đã bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát quận Tây Cương bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 vì họ bắt gặp bà gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm 4 tháng và bị chuyển đến nhà tù vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Bà Lưu, 54 tuổi, cũng sống tại thành phố Đại Liên. Bà bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Bạch Sơn Lộ ở quận Sa Hà Khẩu bắt giữ vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 và bị tòa án quận Cam Tỉnh Tử kết án 7 năm tù vào tháng 6 năm 2021. Bà Quách bị chuyển đến khu 12 6 ngày sau khi bị giam. Bà bị đưa vào phòng biệt giam. Tại đây có 2 đến 4 cộng tác viên thay phiên nhau chửi bới và lăng mạ bà. Họ bắt bà đứng yên trong nhiều giờ và không cho bà đi vệ sinh. Bà bị buộc phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và không được phép ngủ hay nhắm mắt. Khi bà không thể đứng được nữa, các cộng tác viên đã đỡ bà dậy và buộc bà tiếp tục xem video. Bà đã bị sốc vì bị ngược đãi, chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà từng có 5.000 nhân dân tệ trong tài khoản trong tù, nhưng nó đã biến mất. Khi lính canh phát hiện ra rằng bà Từ Cường kể với bà Quách về việc mình bị đánh đập, họ đã biệt giam bà Từ và chỉ định một người cộng tác chuyên giám sát bà vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Cả 2 người cùng bị giam giữ ở đó trong 1 tháng. Khoảng 10 ngày sau khi bà Từ được thả ra khỏi phòng biệt giam, một phiên kiểm điểm đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 cho bà và cộng tác viên của bà. 2 lính canh là Mạnh Xu Hàm và Cao Hâm Tinh đã xúi giục các tù nhân khác lăng mạ họ. Trong phiên kiểm điểm, các lính canh hỏi ý kiến của bà Quách. Vì im lặng nên bà bị cho là thiếu tôn trọng. Các lính cảnh đã bắt bà và cộng tác viên giám sát bà đứng quay mặt vào tường để làm nhục họ. Một lính cảnh đã khiển trách họ sau khi họ trở về phòng giam. Quản giáo khu giam giữ lúc bấy giờ là Ngô Nghiên đã có mặt trong phiên họp. Bà Quách tranh luận với lính cảnh rằng không có luật nào cấm các học viên nói chuyện với nhau. Viên lính cảnh và cộng tác viên giám sát bà đã lăng mạ bà và buộc bà phải xin lỗi. Bà Lưu cũng bị tra tấn trong biệt giam gần 2 tháng. Một phiên kiểm điểm được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 để chỉ trích bà Lưu chỉ vì thân thiết với bà Từ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.